là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên.
5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt kịch khung.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh đã chủ động tích cực trong việc tuyên truyền những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lan tỏa sâu rộng những kết quả thành tựu nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 đã sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo đảm tiến độ chất lượng đề ra. Nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên tỉnh đã có 50 bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, nắm bắt tình hình, định hướng kịp thời trước các hoạt động sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Các ngành thành viên cũng đã chủ động vừa tuyên truyền những chủ trương quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Nhất là các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phương thức thể hiện, phát huy tốt vai trò dẫn dắt thông tin, lan tỏa những thông tin tích cực, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã sản xuất phát sóng trên 2.000 tin bài, phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, trên 1.000 sản phẩm truyền thông đăng tải trên Internet có nội dung tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua các chuyên đề chuyên mục, như câu chuyện thời sự, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu trung ương tham gia tọa đàm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Báo Yên Bái đăng tải gần 3.000 tin bài, ảnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên chuyên mục xây dựng Đảng, chính trị xã hội, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05, cùng các bài viết của nhóm chuyên gia và khai thác từ báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, tạp chí xây dựng Đảng đăng trên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp đặc biệt quan tâm. Đã tổ chức một lớp tập huấn cho 250 học viên với hai chuyên đề về phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, biên soạn xuất bản sách chuyên khảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đối với Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh, năm 2023, công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, toàn diện và đi vào chiều sâu. Trong năm, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện và tham gia nhiều chuyến công tác, thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia. tiếp đón các đoàn cấp cao của tỉnh Vadama, Cộng hòa Pháp và thành phố Mimasaka, Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị địa phương đã có nhiều đổi mới trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, đổi mới phương thức thông tin trên nền tảng số, Internet, mạng xã hội. Phối hợp với 23 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, quảng bá sâu rộng tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. Công tác triển khai giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại được quan tâm. Tại hội nghị, các thành viên đã nghiên cứu thảo luận về những kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai ban chỉ đạo trong năm 2023, đặc biệt là những cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phân tích những tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và công tác đối ngoại trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35, trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên các ban chỉ đạo. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu để có những định hướng giải pháp thực hiện tốt hơn công tác trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng cùng những kết quả các ban chỉ đạo đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, các cơ quan đơn vị thành viên và các địa phương tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong đó xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ đảng viên. Tập trung xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ, tăng cường viết, đăng tải các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động theo dõi sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, vụ việc phức tạp, nổi cộm và vấn đề dư luận quan tâm để kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu biện pháp xử lý hiệu quả. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, chú trọng tăng cường các giải pháp công nghệ, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên tham gia hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng với đó, cần đẩy mạnh nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đối với công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận số 57 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị. Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền về thông tin đối ngoại, đưa tin kịp thời về các sự kiện đối ngoại của Đảng, nhà nước của tỉnh. Đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng về những tiềm năng, lợi thế, chính sách đối ngoại của tỉnh, môi trường đầu tư an toàn thuận lợi, quảng bá du lịch, văn hóa Yên Bái bằng tiếng nước ngoài. Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động năm 2023 đã được Ban chỉ đạo 35 tỉnh khen thưởng.
Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm nước rút để tăng tốc về đích các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, tăng tốc, bứt phá về đích trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chủ động định hướng, hướng dẫn, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, phản ánh sinh động và cổ vũ động viên kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 15 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên. Tại huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, 100 tuổi ở xã Vị Thành, huyện Trấn Yên, mẹ liệt sĩ Bùi Thị Vực, xã An Bình, huyện Văn Yên. Tiếp đó, đoàn đã đến trao tặng 30 suất quà Tết cho phụ nữ nghèo, phụ nữ cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn xã An Bình, huyện Văn Yên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức thường niên hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về. Những phần quà được trao tặng tận tay phụ nữ nghèo không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp phụ nữ với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, động viên chị em có thêm động lực phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi ấm áp. Trước đó, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết, tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp xuân Giáp Thìn, trao biển tượng trưng với số tiền trên 100 triệu đồng để trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh.
Công ty Thủy điện Thác Bà vừa phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn khánh thành công trình đường điện thôn Mảm 2 xã An Lương. Công trình đường điện thôn Mảm 2 xã An Lương là công trình an sinh xã hội do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái thực hiện, với tổng kinh phí xây dựng gần 2 tỷ 840 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ủng hộ 2 tỷ 530 triệu, Sở Công Thương Yên Bái hỗ trợ trên 300 triệu. Trong quá trình thi công, huyện Văn Chấn, xã An Lương và nhân dân thôn Mảm 2 đã hiến đất, nên chỉ trong 40 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đóng điện cho các hộ dân đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện cho 67 hộ dân của thôn Mảm 2, xã An Lương có điều kiện thiết yếu để nâng cao đời sống. Nhân dịp này, Sở Công Thương Yên Bái đã tặng quà cho hộ gia đình tiêu biểu trong việc hiến đất và hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thành công trình.
Ban Thường vụ Thị ủy Sapa tỉnh Lào Cai và Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị định hướng hợp tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2024-2028. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của hai địa phương nói riêng và của hai tỉnh nói chung phát triển. Theo đó, thị xã Sapa tỉnh Lào Cai và huyện Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, phát triển du lịch và mở rộng liên kết các tour du lịch, sản phẩm du lịch giữa hai địa phương, tăng cường hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ nhân viên của ngành du lịch dịch vụ, tạo điều kiện hỗ trợ trong các hoạt động, chương trình phát triển du lịch, phối hợp xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, thông tin truyền thông, chuyển đổi số. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Sapa đã tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo của ba xã Chế Cu Nha, Mồ Dề và Kim Nội, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Trao hai nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 120 triệu đồng cho hai xã La Bát Tần và Chế Cu Nha, mỗi nhà 60 triệu đồng. Và trao 5 bộ máy tính cho trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chế Cu Nha.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn, chiều nay tại công ty liên danh Canxi Carbonate IBB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Tết sum vầy cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề Tết sum vầy Xuân chia sẻ. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 45 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 8.000 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm lo đoàn viên người lao động. Chương trình Tết sum vầy Xuân chia sẻ là một trong những hoạt động ý nghĩa sâu sắc nhân dịp Tết đến xuân về đã được Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới đời sống đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên và công nhân lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên và người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn, luôn là tổ chức vì người lao động, đại diện bảo vệ và chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tham gia chương trình Tết sum vầy Xuân chia sẻ năm nay, có đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động của của hai công đoàn cơ sở Công ty Liên danh Canxi Carbonat IBB và Công ty Cổ phần Mông Sơn. Trong không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, đoàn viên người lao động đã được tham gia chương trình văn nghệ đặc sắc, bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà ý nghĩa, qua đó động viên công nhân lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen cho Công đoàn Cơ sở Công ty Liên danh Canxi Carbonat IBB. 50 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã được trao cho 50 đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của hai tổ chức công đoàn cơ sở là Công ty Liên danh Canxi Carbonat IBB và Công ty Cổ phần Mông Sơn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng đạt 35 triệu đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà một gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn cơ sở Công ty Liên danh Canxi Carbonat IBB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, con trâu trước đây được người nông dân gọi là đầu cơ nghiệp, bởi ngoài việc trâu bò là nguồn sức kéo chủ yếu giúp nông dân trong việc đồng áng, nhưng đồng thời cũng là một tài sản lớn. Ngày nay tuy đã có máy móc thay thế sức kéo của trâu bò, nhưng chăn nuôi trâu bò thịt lại giúp nhiều nông dân có thu nhập đáng kể. Mô hình chăn nuôi trâu của gia đình anh Nguyễn Long Giang ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái là một ví dụ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm mô hình của anh Giang qua ghi nhận sau.
Sinh năm 1981, anh Nguyễn Long Giang ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn tích cực phát triển kinh tế từ chính mảnh đất quê hương. Anh Giang đã nuôi trồng thử nghiệm nhiều giống vật nuôi, cây trồng khác nhau, nhưng nhận thấy nuôi trâu đem lại giá trị kinh tế, nên hơn 10 năm nay, gia đình anh Giang luôn duy trì việc phát triển kinh tế theo hướng này. Với lợi thế có trên 7.000 m2 đất canh tác ngay tại gia đình, anh Giang đã tạo mặt bằng để nuôi trâu vỗ béo theo hướng chăn thả. Đặc biệt năm 2020, được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng chuồng trại từ chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi của thành phố Yên Bái, anh Giang đã mạnh dạn nhập thêm trâu về nuôi, nâng quy mô đàn gia súc lên 20 con. Để đàn trâu phát triển, anh Giang đã thiết kế máng ăn riêng cho từng con và có chế độ chăm sóc phòng bệnh phù hợp, nhất là trong mùa đông khi nguồn cỏ tự nhiên khan hiếm, anh Giang đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn. Anh Nguyễn Long Giang, thôn Đồng Đình, xã Lâu, thành phố Yên Bái nói:
ví dụ như cái mùa các cái mùa hè nhiều cỏ thì là cây ngô thì băm ủ bằng các men vi sinh dự trữ rơm và trồng thêm các cái cỏ năng suất cao vào các cái phát triển để dự trữ cái nguồn thức ăn.
Thị trường trâu có nhiều biến động. Vài năm trở lại đây, giá trâu thịt có thời điểm xuống thấp, khiến người chăn nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Để duy trì và phát triển được mô hình chăn nuôi, gia đình anh Giang đã chuyển dần nuôi trâu vỗ béo sang trâu nái. Như vậy vừa giảm được giá thành đầu vào, vừa kiểm soát được nguồn giống. Anh Giang cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào chăm sóc để đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, giúp gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Lương Anh Lập, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết:
về cái mô hình chăn nuôi trâu bò của nhà anh Giang so với các cái hộ chăn nuôi khác thì cũng là một trong những hộ mà phát triển tốt và duy trì tốt, thì nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho gia đình. Thế và cũng là một trong những cái mô hình để mà có thể là nhân rộng, phát triển.
Sự cần cù chịu khó và tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất chính là chìa khóa giúp gia đình anh Giang thành công trong mô hình chăn nuôi trâu. Hiện nay anh Giang cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình với bà con trong xã, với mong muốn có thể giúp mọi người cùng có hướng đi ổn định trong phát triển kinh tế. Năm trường hợp đầu tiên vừa bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất tại tỉnh Yên Bái trong năm 2024, với tổng số tiền xử phạt hơn 222 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, 3 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, 1 trường hợp ở Bắc Giang và 1 trường hợp ở Hà Nội. Các trường hợp này ngoài vi phạm điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên lít khí thở, còn có các hành vi khác như không có giấy phép lái xe, không mang giấy đăng ký, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Đây cũng là 5 trường hợp đầu tiên bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất tại Yên Bái trong năm 2024.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15 tháng 1 tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thanh như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, vụ thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và không liên quan đến tình hình an ninh trong khu vực. Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 14 tháng 1 thông báo phát hiện vụ phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 14 giờ 55 phút chiều cùng ngày và tên lửa đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Seoul đã chia sẻ thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời đang tiến hành phân tích thông tin chi tiết vụ phóng. Ngày 14 tháng 1, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Mỹ và Nhật Hàn đã tổ chức một cuộc điện đàm lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh vụ phóng mới nhất một lần nữa cho thấy những hành động khiêu khích của Triều Tiên là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực, đồng thời cảnh báo rằng hợp tác an ninh giữa ba nước sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi Bình Nhưỡng tiếp tục có nhiều hành động khiêu khích. Vụ phóng tên lửa ngày 14 tháng 1 diễn ra khoảng 2 tháng sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện thành công động cơ nhiên liệu rắn mới cho tên lửa đạn đạo tầm trung.
Ngày 14 tháng 1, người dân Đan Mạch đã chính thức chào đón vị vua mới Frederick X sau khi nữ hoàng Margaret đệ nhị ký tuyên bố thoái vị. Sau lễ diễu hành trên xe ngựa qua các đường phố ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, nữ hoàng Margaret đệ nhị đã ký tuyên bố thoái vị tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước. Trước đó vào ngày đầu tiên của năm 2024, nữ hoàng Margaret đệ nhị đã tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì, trở thành quốc vương đầu tiên ở Đan Mạch sau gần 900 năm tự nguyện rời khỏi ngai vàng. Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài cung điện nơi diễn ra lễ kế vị. Ngày 12 tháng 1 vừa qua, một khảo sát do đài truyền hình DP của Đan Mạch công bố cho thấy 79% trong tổng số 1.037 người được khảo sát tin rằng vua Frederick X đã sẵn sàng trị vì đất nước.
Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Anh có thể không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen một lần nữa nếu nhóm này tiếp tục tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Trước đó trong hai ngày 12 và 13 tháng 1, Mỹ và Anh đã không kích các mục tiêu Houthi tại thành phố cảng Hodeidah ở Yemen. Ngoại trưởng Anh khẳng định các cuộc không kích này đã gửi thông điệp rõ ràng với lực lượng Houthi rằng Anh quyết tâm chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Theo Houthi, Mỹ và Anh đã thực hiện 73 cuộc không kích vào các địa điểm khác nhau ở thủ đô Sanaa và các tỉnh của Yemen, khiến 5 thành viên Houthi thiệt mạng và 6 người bị thương. Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, còn Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự để đảm bảo an ninh trên Biển Đỏ và tự do thương mại hàng hải.
Ngày 14 tháng 1, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq khiến 10 thành viên có vũ trang của Đảng Công nhân Người Quốc thiệt mạng. Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng vũ trang Người Quốc tấn công tại khu vực Krolok ở phía Bắc Iraq vào tối 12 tháng 1, khiến 9 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường tấn công lực lượng vũ trang của Đảng Công nhân Người Quốc ở Iraq và miền Bắc Syria. Theo số liệu thống kê do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố, ít nhất 74 chiến binh đã bị tiêu diệt, trong đó có 58 người ở Iraq và 16 người ở Syria.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp với chính quyền các xã huy động nhân dân đóng góp sức người sức của để mở rộng và kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Xác định giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, những năm qua huyện Văn Yên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn. 3 năm trở lại đây, mỗi năm huyện đã huy động được hàng trăm tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp bằng nguyên vật liệu cát sỏi và ngày công lao động được hàng chục tỷ đồng. Hiến hàng nghìn mét vùng đất và nhiều cây cối hoa màu, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Đến nay các xã đều có đường kiên cố đến trung tâm, gần 60% đường giao thông nông thôn được mở rộng và kiên cố. Năm 2023, huyện Văn Yên đã chỉ đạo nhân dân các xã làm được trên 150 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 105 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trên 40 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 18 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trị giá gần 47 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện kiên cố hóa được 138 km, mở rộng mặt đường được 15 km, mở mới nền đường được 21 km, mở rộng nền đường được 20 km. Các xã như Châu Quế Hạ, Lăng Khay, Lăng Thíp, Viễn Sơn, Mậu Đông, Tân Hợp có phong trào làm đường giao thông nông thôn đạt kết quả cao. Xã Tân Hợp hiện có hơn 22 km đường giao thông. Năm 2023, xã tiếp tục vận động nhân dân kiên cố hóa được 3,5 km đường giao thông nông thôn, mở rộng 2 km mặt đường với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Nhờ vậy mà đến nay 80% đường giao thông của xã đã được kiên cố, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và người dân giao thương đi lại thuận lợi hơn. Ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thì qua những cái kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rằng khi muốn làm một việc gì thì chúng ta phải có sự đồng thuận cao từ cấp ủy đảng đến cán bộ công chức và bà con nhân dân. Chúng ta họp, chúng ta vận động thì và lấy những người uy tín của thôn bản, người ta là những cái gương đảng viên và người ta làm trước thì nhân dân sẽ cùng phát triển và cùng sẽ làm theo. Đấy là một trong những cái kinh nghiệm của chúng tôi. Nên tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì nó có những cái khó khăn, nó cũng khó khăn, nhưng mà sự đồng lòng của bà con nhân dân thì tất cả nó sẽ vượt qua được.
Năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 100 km đường giao thông nông thôn, trong đó thực hiện kiên cố hóa gần 64 km, mở rộng mặt đường bê tông gần 10 km, mở rộng nền đường đất 20 km. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu tháng 1 năm 2024, huyện đã chỉ đạo và giao kế hoạch cho từng xã và các ngành chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức và tiền của để làm đường giao thông nông thôn, chỉ đạo các xã giao quân cao điểm làm đường giao thông nông thôn ngay từ đầu năm. Phấn đấu trong tháng 1 sẽ kiên cố hóa được 20 km để giúp nhân dân giao lưu đi lại thuận lợi, vui xuân đón Tết Nguyên đán. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Ủy ban nhân dân huyện sẽ tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền, cũng như là tận dụng, tranh thủ cái sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong cái công tác phát triển giao thông nông thôn. Cụ thể như thì trong cái công tác lãnh chỉ đạo điều hành, thì ngay từ đầu năm thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách trong công tác chỉ đạo đôn đốc thực hiện cái nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn. Đã chỉ đạo các phòng ban thì ngay từ đầu năm thì cũng đã xây dựng cái danh mục triển khai giao thông nông thôn đợt 1 của năm 2024 để trình thường trực ban thường vụ huyện ủy cho chủ trương về danh mục. Và sau khi có chủ trương thì cũng đã nhanh chóng triển khai đến các cơ quan đơn vị địa phương để sớm triển khai thực hiện ngay trước Tết Nguyên đán, và phấn đấu đến hết Tết Nguyên đán thì sẽ triển khai làm được tối thiểu là 20 km đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đợt 1 để phục vụ cho cái việc đi lại đón Tết của bà con nhân dân.
Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm nhiều năm, huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn đặt ra trong năm 2024, giúp cho các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Iran có màn so tài với Palestine trong trận ra quân tại bảng C Asian Cup 2023. Khi mà khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Ansari Fath đã ghi bàn mở tỷ số cho Iran sau pha kiến tạo của Godot ở phút thứ 2. Đúng 10 phút sau, Godot tiếp tục sắm vai người dọn cỗ để Khalilzadeh nhân đôi cách biệt. Phút 38, hàng thủ của Palestine mắc sai lầm và Gedi đã trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, đến phút 45-6, đến lượt hàng thủ Iran phá bóng lỗi giúp cho Tamerseyam ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Palestine đã chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước sự chênh lệch về mặt trình độ, đội bóng này đã không thể có thêm bàn thắng, thậm chí họ còn nhận thêm bàn thua ở phút 55, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 1-4. Ở trận đấu còn lại của bảng C diễn ra trước đó, UAE đã gặp khó khăn trước lối chơi khó chịu của Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao vào việc được hưởng hai quả phạt đền, UAE đã có chiến thắng 3-1 trước đối thủ. Tại AFCON 2023, lợi thế sớm đến với Ai Cập trong trận gặp Mozambique khi Salah kiến tạo để Mustafa Mohamed ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Sau bàn thắng, Ai Cập tạo ra vô số cơ hội, song lại phung phí và phải trả giá trong hiệp 2. Phút 55, Witty bật cao đánh đầu xé lưới của Ai Cập sau đường tạt bóng thuận lợi của Makanza đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đúng 3 phút sau khi có bàn gỡ hòa, Mozambique đã tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ phía Ai Cập để có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Người ghi bàn cho Mozambique là Clesio. Tưởng rằng Ai Cập sẽ trắng tay trong trận ra quân thì đội bóng này lại được hưởng phạt 11m sau khi hậu vệ bên phía Mozambique mắc lỗi. Trên chấm phạt đền, Salah đã thực hiện thành công gỡ hòa 2-2, qua đó giúp Ai Cập giành được một điểm quý giá. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng B giữa Ghana với Cabo Verde đã xảy ra bất ngờ lớn. Cabo Verde dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã chơi rất hay trước Ghana. Cabo Verde vừa lên dẫn trước ở phút 17 nhưng sau đó bị gỡ hòa ở phút 56. Đến phút 90+2, Kurari Diouet lập công ấn định chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm cho Cabo Verde.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.